lấy vàng đổi đất. Suốt mấy ngày lên xe ngựa dông ruổi khắp nơi các miền ngoại ô kinh thành Savatthi, nhưng trưởng giả Surata chưa chọn được một miếng đất vừa ý. Hôm kia ông tìm thấy một khu vườn rất đẹp, vừa rộng rãi bằng phẳng, lại vừa có hồ có suối có các ngọn đồi thoai thoải. Tuy vườn trồng xoài là chính để có thu nhập kinh tế, nhưng chủ nhân cũng biết giữ lại những gốc cây cổ thụ rễ lá rùm rà có trái có hoa, cùng các khóm cây có thân đẹp lá đẹp hoặc có hương thơm. Hỏi ra mới biết đây là khu vườn sinh thái nghỉ mát của công tử Jetta Kỳ Đà, con vua Pasenadi. Biết là sẽ rất khó khăn, nhưng trưởng giả cũng tìm đến vương phủ của hoàng tử, lựa lời khôn khéo xin ông ta nhượng lại khu rừng ấy để sử dụng vào việc lợi ích. Hoàng tử Jetta cười to: ta biết ông giàu nứt đố đổ vách, nhưng ta cũng đâu có thiếu tiền thiếu bạc, đến nỗi phải bán khu vườn xinh đẹp ấy đi, hỡi ông trưởng giả triệu phú. Tôi nào có dám nói chuyện mua bán ở đây, thưa điện hạ, trưởng giả Surata cất giọng nhũng nhặn. Chỉ vì khu vườn ấy thích hợp cho việc kiến lập một tu viện, nên tôi chỉ xin hoàng tử mở lòng quảng đại, hoan hỷ nhượng lại thôi mà. Trước sự khiêm tốn nhưng không kém phần quyết liệt của Surata, hoàng tử Jetta muốn nêu lên một cái giá cho ông trưởng giả đáng kính này phải nản chí. Thôi được rồi, khu vườn của ta còn quý hơn cả vàng. Nếu ông trưởng giả mang vàng lá đến đó lót đầy khu vườn, ta sẽ nhượng lại cho. Nói thế xong, hoàng tử Jetta mỉm cười kín đáo, định phất tay bỏ đi. Nhưng kỳ lạ chưa kìa, khuôn mặt ông trưởng giả bừng sáng lên vô cùng mừng rỡ. Xin cảm ơn điện hạ, bậc vương giả không thể nói hai lời, tôi sẽ làm theo như ý của ngài. Thế rồi ngay tờ mờ sáng hôm sau, trưởng giả Surata cùng hàng chục gia nhân với những chiếc xe ngựa chở vàng lá đến và bắt đầu lát thảm vàng lên đất của khu vườn. Hoàng tử Jetta tất tả đến xem, ông ngạc nhiên quá. Chuyện nói thách để mà chơi giờ đã trở thành sự thật. Nhưng hoàng tử cũng còn một hy vọng là ông trưởng giả sẽ thiếu vàng. Suốt hai ngày liên tiếp, hoàng tử Jetta thấy trên sắc mặt ông trưởng giả chưa có dấu hiệu nào là ông ta thiếu vàng. Và vàng thì cứ theo từng cỗ xe lần lượt đổ đến. Và hàng chục gia nhân mãi chăm chí, cần mẫn, từng tự lát vàng từng chục thước rồi hàng trăm thước. Chuyện gì xảy ra thế này? Hoàng tử Jetta tự hỏi. Tại sao có người xem vàng như đất cục? Nghe nói ông trưởng giả mua đất này để kiến lập một tu viện. Tu viện ấy cho ai? Cho người nào? Phải là một nhân vật tầm cỡ, vị triệu phú này mới phát tâm hiến cúng dũng mãnh kinh khiếp như thế chứ. Đến ngày thứ tư thì vàng đã vàng chóe hết hai phần khu vườn. Khi hoàng tử Jetta tìm đến, thì thấy ông trưởng giả đang đo đạc tính toán gì ở nơi mấy gốc cổ thụ. Hoàng tử tuy hơi nao núng nhưng cũng thật tình. Sao thấy vàng, thiếu vàng rồi phải không ông trưởng giả? Rút lui chuyện mua bán lạ lùng này cũng chưa muộn. Dạ, không phải thế đâu tâu điện hạ. Trưởng giả Surata ung dung nói, tôi đang tính cách lót vàng nơi những gốc cây choáng chỗ trên đất, đồng thời tính xem nên chở vàng từ kho nào đến đây mới đủ và tiện đường nhất. Hoàng tử Jetta thấy mình nổi da gà cả toàn thân, ngạc nhiên tò mò, ông hỏi trưởng giả về tu viện, về mục đích kiến tạo tu viện để mà làm gì. Trưởng giả Surata đôi mắt chợt bừng sáng lên, thân thiết nắm tay hoàng tử, nói tóm tắt nhưng đầy đủ về Đức Phật, tăng chúng và giáo pháp cho hoàng tử nghe. Trưởng giả cũng tâm tình thổ lộ mục đích hoàn toàn vô vị lợi của ông, rằng là vì muốn phục vụ văn minh văn hóa cho đất nước này, cho quê hương này của chúng ta. Từ lâu chắc điện hạ đã thấy bọn ngoại đạo tà giáo chúng lộng hành như thế nào, đang mua thần bán thánh như thế nào, dân giàu nước mạnh không cũng chưa đủ, phải cần có một giáo pháp thánh thiện, trong sáng và lành mạnh, để cho bao người thoát khỏi sự ngu muội cuồng tín. Phải có những giá trị tinh thần đích thực để nương tựa đời này và đời kia. Tại đất nước Magatha, kinh thành Rajagaha, Đức vua Seniya Bimbisara và triều đình, cả hàng ngàn hoàng gia quý tộc đã quy giáo Đức Thế Tôn và tăng đoàn thánh hạnh. Ôi hạnh phúc làm sao là đất nước ấy! Để kết luận, trưởng giả Surata sung sướng nói: vô cùng cảm ơn Điện Hạ đã hào sảng nhượng lại cho tôi khu vườn quý giá này. Mai kia, sau khi kiến tạo xong, tôi sẽ hiến cúng tất thảy công trình này cho Đức Phật và tăng chúng mười phương. Vậy là công đức của Điện Hạ cũng to lớn lắm. Hoàng tử Seta cảm thấy rất hổ thẹn trước sự vĩ đại của ông trưởng giả, đã dám lấy vàng đổi đất để lót bên dưới, mà tôn vinh lên trên những giá trị tinh thần cao quý thế kia. Còn ta thì sao? Ta là một con người tầm thường, chỉ biết có vàng mà thôi sao? Hãy ngưng lại, ông trưởng giả quý mến. Hoàng tử Seta hối hả nói: vậy là đủ rồi, chẳng cần phải lát vàng thêm nữa. Đất bây giờ là của ông, nhưng ông hãy cho ta hùng góp một chút công đức được không? Điện Hạ cứ nói: phần đất vườn là của ông, còn phần cây là của ta. Hoàng tử chậm rãi nói: sau này khi tu viện hoàn thành, ông cho ta được dự phần một chút vinh quang núp sau cái bóng của ông vậy. Vui mừng quá, trưởng giả Surata nói: rất là hoan hỷ thưa Điện Hạ, hay lắm. Cây là của Điện Hạ cúng dường, đất vườn là của tôi đóng góp, hay lắm. Sau này khi gọi tên đầy đủ thì gọi tu viện này là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tắt là Kỳ Viên, còn gọi là Bố Kim Tự Chùa Trải Vàng. Thế rồi với sự góp ý của tôn giả Sariputta, công trình xây dựng được tiến hành gấp rút từ bản vẽ cho do tôn giả Sariputta ròng rã suốt mấy tháng trường mới với hàng ngàn công nhân và vật liệu, thì cứ kình đổ tới. Do rút kinh nghiệm ở Trúc Lâm nên quy mô tại kỳ viên này không gian sử dụng rộng rãi hơn, tiện nghi sinh hoạt thuận lợi hơn. Theo sơ đồ tổng quát, nó gồm 20 khu biệt cư dành riêng cho hàng ngàn chư khách tăng vãng lai, nhà giảng dành cho hội chúng cư sĩ, nhà hội nơi tập họp tăng sự, giáo giới tăng chư tăng, nhà ăn, nhà khách, bệnh viện, nhà kho, mấy chục giếng nước, mấy chục khu nhà vệ sinh, mấy chục nhà tắm, một nửa có trang bị lò sưởi, hàng ngàn ghè nước lớn và nhỏ, mấy chục nơi xử lý rác thải. Ngoài ra còn nạo vét và làm sạch đẹp các con suối, trồng sen súng tại các hồ nước, làm các con đường kinh hành, ghế đá rải rác trong công viên. Đặc biệt, hương phòng của Đức Thế Tôn làm bằng gỗ chiên đàn đẹp và tiện nghi, có khoảng chừng 100 cốc liêu dành cho các vị trưởng lão, 500 cốc liêu dành chư tăng nội trú xa trước cổng kỳ viên. Trưởng giả Surata còn làm thêm khu nhà chẩn bần giúp người nghèo đói mỗi tháng 4 kỳ, lại còn có nơi dành riêng cho chim quả ăn thức ăn thừa. Việc bảo vệ và chăm sóc công trình, trưởng giả còn dự định tuyển chọn 50 người lao động tạp dịch có đạo tâm, thường xuyên ăn ở tại đây, có khu nhà dành riêng cho họ. Khối lượng công việc là rất lớn, cần nhiều thời gian. Ngại rằng Đức Phật đến thăm kỳ viên rồi trở lại ăn cứ ở Trúc Lâm, như lời hứa với Đức Vua Seniya Bimbisara sẽ không còn kịp. Nên tôn giả Sariputta đến chào từ biệt trưởng giả Surata: ta cần phải đi đón Đức Thế Tôn, còn công việc ở đây ông cứ theo họa đồ tổng quát và chi tiết mà thực hiện, đâu đó đã được cấm mốc có phương hướng rõ ràng. Rất tri ân tôn giả, Surata nói với gương mặt rạng rỡ: đâu đó đều rất hoàn chỉnh, rất đẹp. Ngần ngừ một lát rồi ông nói tiếp: nghe nói còn có ngày giờ tốt xấu, hướng tốt hướng xấu, và cả thuật phong thủy nữa, không rõ giáo pháp của Đức Thôn Sư quan niệm như thế nào về chuyện ấy. Tôn giả Sariputta cười đáp, giáo pháp của Đức Thế Tôn chỉ chú trọng đến cái bên trong của con người, những căn bệnh phiền não khổ đau cùng phương thuốc chuẩn trị chúng. Còn những ngoại duyên tác động từ bên ngoài là cái thứ yếu phụ tùy. Đức Thế Tôn có đề cập khi nói đến các định lực của vũ trụ, tức là các lực, các từ, các khí tương tác của vạn hữu, nhưng xét ra cũng không quan trọng lắm. Đấy là những định luật gì thưa tôn giả? Ồ, ông hãy suy gẫm mà xem, nắng mưa, ngày đêm nóng lạnh, thời tiết, ba mùa trong năm, các ảnh hưởng của mặt trời, mặt trăng tác động đến ao biển, sông hồ, con người, muôn thú thảo mộc. Những sự vận hành của thời tiết, đất trời có vẻ tự nhiên ấy, chúng có luật tắc chi phối đấy, được gọi là định luật của thế giới vật lý vô cơ. Còn nữa, những quy luật tác động trong thế giới tế bào của động vật, thực vật, làm cho chúng làm cho giống nào sinh ra giống ấy, cam ra cam, quýt ra quýt, huyết thống di truyền, con giống cha, ảnh hưởng ngu trí, thì được gọi là định luật của thế giới vật lý hữu cơ. Rồi cái luật tắc thứ tư là định luật về pháp, khá khó hiểu. Nó chi phối pháp giới, toàn bộ cư dân hữu tình, vô tình của quả đất. Nói đến ngang đây, tôn giả Sariputta chậm rãi tiếp lời thân mật. Ông triệu phú có biết không, khi ngồi dưới cội Bodhiruka, Đức Thế Tôn đã quay mặt về hướng đông. Đấy là hướng của thanh khí, dương khí. Nó sẽ hỗ trợ tốt cho khí lực của cơ thể. Canh ba, lúc nằm nghỉ nghiêng lưng nửa canh đầu, Đức Thế Tôn chúng ta thường quay đầu về hướng bắc, chân co chân duỗi về hướng nam, lưng quay về hướng đông, mặt quay về hướng tây, là vì Ngài biết các từ, các lực, các khí của vũ trụ trong tám hướng có thể hỗ trợ cho khí lực của con người. Nghĩa là Đức Tôn Sư do nắm rõ các quy luật sức hút, sức đẩy, tương tác của các từ, các khí, các lực, định luật về pháp, nên nó thuận theo các luật tắc vận hành tự nhiên ấy. Thuận thì tốt, nghịch thì khó chịu, có thể sinh ra sự đảo lộn khí huyết không cần thiết. Do vậy có thể nói rằng Đức Toàn Giác của chúng ta đã biết rõ tất cả cái gọi là địa lý thiên văn, mà thuật ngữ chuyên gọi là phong thủy, ngày tốt, hướng tốt, xấu mà trưởng giả đã đề cập. Trưởng giả Surata rối rít nói, vậy là có chuyện ngày giờ tốt xấu, hướng nhà, hướng cửa, đất tốt xấu như các thầy Bà La Môn đã lợi dụng để làm tiền mọi người xưa nay. Có đấy, nhưng tốt xấu bên ngoài không quan trọng bằng tốt xấu từ tâm địa của con người. Đệ tử đã hiểu rồi. Giáo pháp của Đức Tôn Sư là giáo pháp diệt khổ, thấy rõ đúc khá và diệt đúc khá là quan trọng. Các ngoại duyên liên hệ khác là phụ tùy, đệ tử hiểu rồi. Nhưng khi chúng ta xây dựng nơi ở của Đức Phật và tăng chúng, chúng ta nên thuận theo các định luật tự nhiên của vũ trụ, hay cứ tùy tiện những đối nghịch không cần thiết. Phải rồi, đệ tử đã hiểu rồi. Hèn gì Đức Phật đề cử tôn giả cố vấn, tham mưu cho đệ tử xây dựng kỳ viên đại tịnh xá. Tôn giả Sariputta mỉm cười khiêm tốn. Đức Thế Tôn mới là bậc thầy siêu việt về nhiều lĩnh vực. Ngài biết rõ thuở còn là thanh niên làm trưởng giáo Bà La Môn các lĩnh vực kiến trúc, địa lý, thiên văn, phong thủy, tự nhiên học. Ta đã từng là giáo thọ sư cho hàng trăm môn đệ, hiển nhiên là vậy rồi. Còn hai định luật nữa này ông trưởng giả, đấy là định luật về tâm, định luật về nghiệp báo. Khi chúng ta phán đoán, suy luận, hồi ức, tưởng tượng hoặc những yếu tố nội tâm, trạng thái tâm lý diễn tiến trong trình tự nhân quan tương quan chi phối sinh hoạt hữu thức và vô thức của con người đều thuộc lĩnh vực của định luật tâm. Những hiện tượng thần giao cách cảm, biết quá khứ vị lai, cả thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông cũng từ định luật này mà có. Người học giáo pháp Phật phải nắm rõ quy luật này để từng bước dẫn tâm từ các trạng thái thấp lên cao, từ thô tháo đến vi tế, rồi vi tế hơn nữa, cuối cùng sử dụng tâm rất nhuần nhuyễn, thuần thục vì hạnh phúc cho mình và cho người. Thật là vi diệu thay vậy. Còn nữa, định luật nhân quả nghiệp báo nói đầy đủ là tác nhân của nghiệp và kết quả của nghiệp. Ở đây là những hành động và những phản ứng tâm lý có ý thức, có chú tâm. Nói cách khác, khi chúng ta suy nghĩ, hành động, nói năng do thiện hoặc bất thiện chi phối, tức là nó mang tính đạo đức luân lý, thì khi ấy chúng ta đã khởi tác nhân của nghiệp và nó sẽ xảy ra sự báo ứng của nghiệp. Đức Thế Tôn đặc biệt nhấn mạnh định luật này vì chính ở đây mới xảy ra nghiệp báo và sự chấm dứt nghiệp báo, sự khổ và sự diệt khổ. Vậy này trưởng giả Suratta, bây giờ ông đã hiểu tại sao giáo pháp của Đức Tôn Sư chỉ nhắm đến Dukkha và sự chấm dứt Dukkha mà không nói đến địa lý thiên văn phong thủy rồi chứ, tri ân tôn giả. Trưởng giả Suratta lại cúi đầu xuống cảm kích, tuy chưa hiểu hết ý nghĩa sự giáo giới tận tình của tôn giả Sariputta, nhưng ông cảm thấy nao nao trong lòng, tâm và trí càng lúc càng sáng ra. Bây giờ trưởng giả mới thật sự thấy rõ tầm vóc vượt trội siêu đẳng của một vị đại đệ tử về kiến thức ngoại điển cũng như nội điển. Do vậy đức tin trong ông về Đức Phật, về giáo pháp này, về tăng chúng này càng lớn mạnh, ổn định, vững chắc hơn.